This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thu Hương xin kính chào quý vị và ngay bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Trên đường dây Thu Hương xin chào anh Tiến Dũng, khỏe không?
Vâng, chị Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến xướng ngôn viên mới của đài.
Qua mới luôn hả? Anh Tiến Dũng ơi, hôm qua thì ngày là cuối tháng và cũng là cái ngày Halloween, nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm qua nó đỏ quá trời quá đất mà hôm nay nó thấy nó xanh xanh trở lại rồi, thì không biết là theo anh Tiến Dũng có phải là họ cho nó đỏ cái ngày cuối cùng của tháng 10 để mà qua tháng 11, cũng như là ngày mai là ngày thứ ba sắp tới đây là cái ngày bầu cử, thì sau đó thì thị trường nó sẽ xanh hơn không thưa anh?
Quan điểm này, cái suy đoán này, Tí Dũng nghĩ rằng có cái logic đúng hay là sai. Tại vì hôm nay đó có một cái report mà Tí Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ rất là tệ, nhưng mà như Thu Hương nói thì Dũng nghĩ rằng tại sao nó lại màu xanh, thì cái hoài nghi của nhiều người, không riêng về Thu Hương, có nhiều người nói rằng đây là một cái trò mà có thể những cái nút đèn xanh. Chúng ta biết rằng khi mà cái giao thông đó, chúng ta có đèn xanh đèn đỏ có đúng 30 second hay có chỗ 1 phút có thể là 15 second, nhưng mà chúng ta có thể control bởi một cái button, bấm 15 second, bây giờ tôi muốn nó xanh đỏ 10 second thôi cũng được, bấm nút. Thì có nhiều người nghĩ là như vậy, và Dũng nghĩ rằng yes, nó không phải là thiếu cái sự thuyết phục, nhưng mà việc trước hết thì Dũng sẽ gợi đi một vòng thị trường chứng khoán về hôm nay, và Dũng sẽ nói ví dụ một những cái lý do chính tại sao mà thị trường chứng khoán nó lại là màu xanh, nó phải là màu đỏ. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên rất là mạnh, cái thưa quý vị, lên 474 điểm, hiện tại là 42.237 điểm. Nasdaq thì lên 238 điểm, hiện tại là 18.333 điểm. S&P 500 lên 58 điểm, 5.763 điểm. Và dầu thô lên 1 đồng 29 xu. Sáng hôm nay thì bên Iran thì cũng âm thầm hăm dọa lung tung hết rồi, thì dầu thô lên thì chuyện bình thường rồi. Hiện tại là 70 đồng 55 xu cho một thùng dầu thô, vàng lên được 8 đồng 90 xu, 2.758.20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.18, 30 năm là 6.74. Vàng ở Việt Nam mua vào là 88 triệu, bán ra là 89.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên. Bản tin này đúng ra sáng hôm nay thị trường chứng khoán phải xuống sập tiệm luôn, chứ không phải là nó nằm ở cùng mức cao như vậy, thưa quý vị. Lý do tại sao? Quý vị biết là tình hình kinh tế Hoa Kỳ thường thường nó base trên, nó căn cứ trên những cái như là inflation, những cái unemployment, những cái job report. Trong những yếu tố đó, nó tạo lên cái thị trường. Quý vị đồng ý không? Ví dụ như nhiều người làm, mướn thêm nhiều người thì dạo rõ ràng là những corporation đang ăn nên làm ra, đúng không? Nếu mà người mướn ít lại thì những corporation đâu làm ăn được đâu. Ví dụ như cái tiệm bán đồ ăn đó, nó ế mà hôm nay nhiều người được mướn vào tiệm đồ ăn đó, có cái gì không sai, đúng không? Cái tiệm đồ ăn đó nó quá đắt, nhiều người được mướn vào thì hoàn toàn cái đó là thuyết phục. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng số người được mướn vào nguyên một cái tháng 10 chỉ có 12.000 người. Quý vị tưởng tượng chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà cả một tháng như vậy chỉ có mướn vào 12.000 người cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Tức là các công ty tư nhân mướn vào đến mấy trăm ngàn người. Trong khi đó các công ty của Hoa Kỳ, thí dụ Boeing là một công ty của Hoa Kỳ, thí dụ như vậy, thì nó mướn vào chỉ có 12.000 position. Thí dụ cũng share cái này thông tin lại lên, quý vị có thể coi. Tại sao vậy? Có 12.000 người tại thị trường khoán này lại lên. Quý vị đồng ý không? Nó hơi không có gì, cái gì sai sai ở đây. Cái số người xin trợ cấp thất nghiệp là 4, cái rate của nó hiện tại là 4.1%. Nhưng mà sau khi Bộ Lao động đưa ra như vậy rồi thì Quốc hội và những người làm trong chính phủ đó, tại sao vậy? Thì họ đưa ra một cái giải thích mà Tiến Dũng cho rằng hoàn toàn không thuyết phục. Có thể là họ under ông Biden với bà Kamala Harris nhiều quá đi. Họ nói láo quá dữ luôn. Hỏi là tại sao số người được cộng vào cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và các công ty của Hoa Kỳ chỉ có 12.000 người vào tháng 10 vừa rồi? Why? Họ nói rằng, thứ nhất là đình công làm cho các công ty không mướn người. Thứ hai là có cơn hurricane, những cơn bão vừa rồi. Tôi cũng đặt câu hỏi như thế này. Nước Mỹ không phải là 5 tiểu bang. Nước Mỹ không phải là 20 tiểu bang, mà nước Mỹ là 50 tiểu bang. Ủa, hurricane 50 tiểu bang à? Ủa, đình công 50 tiểu bang đình công à? No, tôi cũng cho rằng 10 tiểu bang đình công và 10 tiểu bang bị hurricane luôn. Tôi cũng cho luôn. Tức là, ví dụ như về Boeing đình công là nó trực thuộc về tiểu bang Seattle. Xin lỗi, tiểu bang Washington State thuộc về thành phố Seattle. Thì cái thành phố đó, cái tiểu bang đó, nó sẽ ảnh hưởng như là California, nó ảnh hưởng những tiểu bang lân cận. Thì cho 10 tiểu bang đi. Ví dụ như bão ở bên Florida, ok, thì chúng cho là 10 tiểu bang khác như là North Carolina, South Carolina bị ảnh hưởng. Còn 30 tiểu bang kia bị cái gì mà xã sao mướn vào có 12.000 người? Quý vị nên phân tích, khi mà chúng ta nghe một cái report như vậy đó, chúng ta phân tích rằng, có một cái gì đó, nó sai sai ở đây. Nên dùng hoàn toàn cái trả lời của họ sáng hôm nay không thuyết phục. Trong khi đó, trong lịch sử Hoa Kỳ, ngoại trừ những cái biến cố trên toàn thế giới, thì chúng ta xảy ra những cái recession, hay là chúng ta thường gọi là Great Recession, tức là đại suy thoái, năm 1923 hay 13, chúng ta quên rồi, thời kỳ, nó khoảng 4 đến 8 năm, nó có một cái cuộc đại suy thoái xảy ra, như chúng ta thường xảy ra vào năm 2007. Thì bây giờ, trường hợp này nó không phải là đại suy thoái trên quốc tế hiện tại, và everything cũng tạm ổn định đi. Nó không phải là ghê gớm lắm, không mất việc làm, không bị lay off, không bị bị tín dụng hay là bất cứ inflation whatever. Nhưng ông đưa ra cái thông tin này, chúng ta cũng giật mình. Nhiều người đưa ra cái thông tin này trên cái trang mạng xã hội, đó là cứu nước Mỹ, như thưa quý vị. Chưa bao giờ trong cái thời điểm mà cái thời điểm mà trên thế giới bình an mà Hoa Kỳ bị vạ như vậy. Commercial real estate foreclosure chạm con số kỷ lục riêng về tiểu bang hiện tại tính toàn nước Mỹ nha, nó gọi là nationwide đó, là nó đóng cửa 48%. Trước khi Dũng gửi thông tin này, Dũng chỉ thí dụ cho biết như thế này. Tu Hương mua một cái tòa nhà, ví dụ như 1 triệu, trả 20% là 200.000 down payment xong. Thí dụ là người tenant, Dũng nhảy vào mướn cái building đó, trả payment, trả mỗi tháng, thì Tu Hương lấy tiền đó để trả cái payment. Quý vị hiểu chưa? Thu Hương sẽ là landlord, mà thí dụ là tenant. Thu Hương thiếu nợ cái building đó, sử dụng tiền của những người mướn để trả vào cái building. Ví dụ như 5-10 năm sau, Thu Hương sẽ làm chủ cả cái building, trả ốp luôn, bởi từ những cái người tenant như thí dụ. Quý vị hiểu chưa? Thấy không? Rồi bây giờ, trong thời điểm này, nhiều cái cơ sở thương mại đóng cửa, thì Thu Hương, ví dụ như thí dụ nói, Thu Hương làm ế quá, đóng cửa, thích. Thu Hương sẽ không có một cái số tiền để mà trả cho cái mortgage. Từ đó Thu Hương sẽ bị foreclosure. Ok? Thì chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà những cái commercial real estate bị foreclosure nhiều như vậy. 48% nationwide riêng về tiểu bang California, 238%. Mà tôi nhắc lại nha, cái thông tin này từ CNN, chứ không phải là từ những cái trang xã hội như là về những cái trang truyền thông như là Fox hay là những cái khác. CNN, quý vị, CNN đưa ra, ví dụ có thể quý vị nói là CNN là fake news đi, nhưng mà họ không thể nào mà fake news mà làm hại cái bên phe của họ được, đúng không? Rồi, riêng về tiểu bang California, đứng đầu bảng là 238%, tiểu bang New York đứng thứ nhì 48%, tiểu bang Florida đứng thứ ba là 49%. Nếu vị nói là, tôi đâu thấy gì đâu, đây là bản tin điểm cho vị thấy. Vì nhớ Danny không? Đóng cửa 120 cửa tiệm. Sáng hôm nay, Wendy đóng thêm 140 cửa tiệm nữa. Liên tục những cái cơ sở thương mại đóng cửa, mà tôi cũng nghĩ rằng chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà cái tiệm nhà hàng mà đóng cửa nhiều như vậy. Danny cũng đóng cửa, bây giờ Wendy đóng cửa tiếp. Chứ vì chưa thấy rằng nhiều cái cơ sở thương mại khác đã đóng cửa nữa. Bây giờ Wendy sáng hôm nay nói là họ đóng cửa 140 cửa tiệm. Lý do bây giờ nói là chúng ta biết rồi. Họ lỗ rồi. Họ nói rằng nếu hỏi có một cái phỏng vấn cái người CEO, tức là Kurt Tanner, nói, ủa tại sao đóng cửa? Wendy làm ăn được không? Tại sao đóng cửa vậy? Tại cái thương hiệu của này, Wendy tôi chưa bao giờ thấy đóng cửa. Thì cái người CEO trả lời như thế này. We well below the system average. Đơn giản, cái câu này nó không phải là nhiều nè. Chúng tôi, cái system như thế này. Thí dụ như các cổ đông đưa ra, hey, chúng tôi muốn mỗi tháng tiền lời mà chúng tôi bỏ vào công ty của vị đó, mỗi tháng chúng tôi phải có được từ 1 triệu invest, chúng tôi lấy 100 ngàn mỗi tháng. 10%, ok? 1 triệu invest, 10% mỗi tháng, 100 ngàn. Cái đó là cái system đã như vậy rồi. Bây giờ cái system nó below là như thế này, well below. 1 triệu tôi bỏ vào, mỗi tháng Wendy đưa lại tôi có 70 ngàn. Tức là tôi thiếu đến 30% cái tiền lời mà tôi muốn nó return. Đó là gọi là below cái system, ok? Thì bắt buộc họ phải đóng cửa để họ làm please, để họ làm hài lòng những cái cổ đông, investor. Đó là cái cách mà các công ty. Thì Tiến Dũng nghĩ là, ủa tại sao vậy? Người ta có thể thắt lưng buộc bụng không mua nhà, không mua xe, không mua TV, không mua quần áo. Nhưng mà tại sao ăn người ta cũng không ăn là sao? Cái vấn đề này chúng ta phải tự hỏi lại cái túi tiền của từng cá nhân quý vị, ok? Hãng xe Ford sáng hôm nay cũng tuyên bố họ sẽ ngưng sản xuất chiếc xe điện Ford F-150 Lightning từ đây cho đến năm 2025. Nhưng mà họ không có nói là cuối năm 25 hay đầu năm 25. Và xe Ford cũng nói không có giấu giếm luôn. Họ nói rằng như thế này. Chúng tôi thành thật khai báo. Riêng về cái dòng xe điện không thôi đó là chúng tôi đã lỗ đến ngay giờ phút này chúng tôi đã lỗ đến 5 tỷ Mỹ Kim. Xe điện nha. Từ đầu năm cho đến nay chúng tôi lỗ 5 tỷ. Và xe Ford cho biết rằng họ sẽ không có lay off nhân viên. Nhưng mà furlough tức là sao? Là cho nhân viên tạm nghỉ ở nhà. 730 nhân viên làm cái production của cái xe Ford 150 điện đó, xe EV đó là hiện tại đang cho phép ở nhà nghỉ ngơi. Cái furlough này có thể là nghỉ ở nhà không lương, nhưng mà không có phải là lay off. Nên họ có thể xin trợ cấp thất nghiệp. Khi mà một cái công ty mà xin trợ cấp thất nghiệp hay là một cái hãng xưởng hay là một cái cơ sở thương mại nào đó, quý vị, là Hoa Kỳ bắt đầu có một cái chiều hướng bị cái deficit sẽ tăng lên. Quý vị đồng ý không? Bây giờ, ví dụ xin viết, ví dụ một chút xíu thì hiểu ha. Mình đóng thuế một đồng. Một đồng đó nó sẽ chia ra nhiều cái hướng khác nhau. Nào là bill quốc gia, nào là cho quốc phòng, nào là cho lay off, nào là cho unemployment đó, rồi đúng không? Thì chính phủ sẽ lấy chi điều ra. Nhưng mà chính phủ nói, ô, cái 10 cent này cho những người unemployment đó, nó nằm ở ngoài nó nhiều rồi. Bây giờ chúng ta lấy mượn chỗ này để đắp vào chỗ kia. Để mượn 10 cent unemployment đó, để trả qua cho những người xin social security, tức là việc an sinh xã hội. À, lấy cái chỗ này bóc vào chỗ kia. Đến lúc mà cái lượng người thất nghiệp tăng lên đó, thì cái tiền này sẽ thiếu. Chết cha mình lỡ mình mượn rồi bây giờ. Bắt đầu mượn tiền từ liên bang. Và từ những cái tiền như vậy đó, nó sẽ tăng lên thành cái debt, gọi là cái deficit, tức là cái thâm thủng về cái kinh tế của Hoa Kỳ. Như hôm nay chúng ta biết là khoảng 37.000 tỷ rồi. Rồi cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến credit card. Bản tin này cũng rất là thú vị. Quý vị mượn tiêu tài xài từ thẻ tín dụng, thẻ credit card, thì người ta nói rằng quý vị có nên trả off hay không? Hay chúng ta trả payment mỗi tháng? Thì có hai dạng người mà Tiến Dũng cho rằng chỉ có hai dạng only. Hai dạng. Thứ nhất là giúp lúc khó khăn họ sử dụng thẻ tín dụng. Khi nào gặp khó khăn, cần thiếu tiền, họ sử dụng thẻ tín dụng. Và cái người thứ hai là cái thành phần thứ hai là sử dụng thẻ tín dụng bởi vì tôi muốn lấy tiền. I want cái point. Cái người đầu tiên đó là gặp khó khăn đó thì thường họ trả payment. Họ không có đủ tiền trả off, họ trả payment. Rồi payment nó sẽ cộng với tiền lời. Còn cái người lấy điểm đó, thì họ nghĩ rằng họ chỉ cần trả off là được rồi. Nhưng mà mỗi tháng người dùng như 300 đồng xài tháng này, tháng sau họ có được 300 điểm. Thì họ sẽ mua đồ, tức là họ phải trả off luôn. Vậy thì, thứ nhất, ví dụ xin giải thích như thế này. Nếu quý vị nào mà cái điểm tín dụng mình xấu, nhưng mà mình thường mình đã khá giả rồi, mình muốn trả off thẻ tín dụng. Họ nói rằng chúng ta không nên trả off. Để dùng tính quý vị để hiểu ha. Bây giờ Tiến Dũng có một cái bill gửi về 100 đồng. Tiến Dũng thay vì trả 100 đồng luôn, Tiến Dũng có khả năng trả. Nhưng mà bởi vì cái điểm tín dụng Tiến Dũng quá xấu, ok, nó dưới 700 điểm đi, thì ông sẽ trả 99 đồng, và tháng sau thì ông sẽ trả lời 1 đồng, tức là 1 đồng còn lại đó thì băng sẽ tính cái tiền lời đó. Ví dụ như 22 cent đi, là thì ông sẽ thiếu 1 đồng 22 xu, 2 mấy% nữa. Tôi biết tôi nhớ một điều nha, đó là cái cách mà build cái điểm tín dụng lẻ nhất mà nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng nhớ là trả 99 đồng chứ đừng có trả 50 đồng, tại vì 50 đồng đó đó, chúng ta 50 đồng tháng sau đã trả lời nhiều lắm, nên quý vị trả chỉ thiếu 1 đồng 2 đồng thôi. Như quý vị nào mà gọi là generous á, thì trả 95 đồng, còn thiếu 5 đồng cho mình lấy lời chút. Tức là khi nhà băng lấy lời như vậy thì cái system của nó là về electronic. Họ nói ô anh này có trả tiền lời, nó không cần biết lời bao nhiêu, hay ô anh này có trả tiền lời cho điểm tín dụng, anh này trả tiền lời cho điểm tín dụng, và chúng ta chỉ cần làm trong 1 năm thời điểm tín dụng lên rất là nhiều. Nên ví dụ nghĩ rằng vị nào mà cái tín dụng xấu đó thì chúng ta nên làm cách này. Còn vị nào mà điểm tín dụng đã xấu rồi, chúng ta đã thiếu nợ payment nữa, mà chúng ta gọi là thiếu nợ nhiều quá rồi, thì chúng ta cứ trả payment bình thường thôi. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta nên set up một cái payment on cái nhà băng của mình, chứ là link với nhà băng mình. Như mỗi tháng về trả 5 triệu đồng thì chúng ta làm như vậy, còn không chúng ta phải trả tiền fee. Nếu mà cái late payment thì chúng ta trả fee đến 41 đồng mỗi tháng, như vậy thì rất là đau khổ ha. Nên chúng ta cách mà không có bị trả trễ đó thì chúng ta nên vào nhà băng link mà đó, chỉ cứ đúng cái giờ ngày đó tháng đó trả 5 triệu đồng, trả rồi thì cái nhà băng chúng ta sẽ rút 5 triệu đồng trả cho cái nhà băng mà chúng ta đang thiếu nợ. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin rất là quan trọng mà chú gửi vị, quý vị đừng có bị lừa trong thời điểm này. Ai cũng mua theo Tesla, nhiều người thấy là cái gì mà thuộc về Tesla là họ mua hết, tại vì họ thấy là Tesla đang sáng quá đi. Ví dụ xin nhắc nhở vị chia sẻ thông tin để cùng nhau tiến bộ nha. Tesla, cái production của Tesla là gì? Thứ nhất là xe điện EV car. Thứ hai, energy storage. Cái energy storage là gì? Là ví dụ chúng ta có cái solar panel, một cái ngày đẹp trời nắng thì nó sẽ hút cái năng lượng vào để nó chuyển vào một cái cục dự trữ, giống như cục pin dự trữ gì đó, thì nó gọi là cái cái energy storage, nói chung giống như bình điện vậy đó. Rồi cái thứ ba là solar panel, ba cái product only, chỉ ba cái thôi, ngoài nó không có một cái nào khác. Nhưng nhắc lại nha, xe điện Tesla làm xe điện, làm energy storage tức là bình điện, và cái thứ ba là solar panel. Ngoài ra Tesla không có làm phone, Tesla không có làm pro power energy saver, tại vì Tesla đã, những người đại diện của Tesla đã lên trả lời phỏng vấn cho những cái này rất là nhiều. Có nhiều người họ lợi dụng, họ làm chẳng hạn như họ mua cái phone này ở đâu mình không biết, hay họ mua cái power saver này đâu không biết, họ cứ làm một cái gọi là cái AI đó, làm Elon Musk cầm phone rồi nói, nhưng thật sự ra tất cả những cái đó là fake. Và Tesla đã nói rõ rồi, chúng tôi không có làm phone, chúng tôi không có làm power saver energy. Và có cái phone, có cái tên giống chúng tôi, nhưng mà không phải chúng tôi làm, đó là Nikola Tesla phone, rồi gọi là Pi đó, nhưng mà không phải là Tesla. Nên quý vị nào mà nghe người ta đồn mà để dụ dỗ người mua đó, don't buy it. Chúng ta mua là coi chừng tiền mất tật mang, cái thưa vị. Xin trở lại với Thu Hương.
Đang định mua xe Tesla mà nghe anh Tiến Dũng nói vậy, chắc Thu Hương phải suy nghĩ lại thêm vài ngày.
Không, xe Tesla thì mua được, nhưng mà cái phone Tesla hoặc là cái power storage của Tesla, cái tên họ thì giống như bây giờ, quý vị biết là người ta làm gì tốt quá, người ta mua thì người ta ghi cái tên nó giống như người ta bán, đặc biệt ở Trung Quốc nữa, họ lừa gạt chúng ta mua, có thể chúng ta bị lừa cái thưa vị. Cảm ơn Thu Hương rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc Thu Hương quý vị có một ngày thứ sáu cuối cùng.
Khoan anh Dũng ơi, hôm nay là ngày thứ sáu rồi, và Thu Hương muốn hỏi anh Tiến Dũng một câu là dự đoán của anh Tiến Dũng về final bầu cử vào ngày 5 tháng 11 sắp tới ra sao? Thu Hương không có muốn nói về kết quả bầu cử, mà Thu Hương chỉ muốn nói final thôi. Bởi vì kết quả thì chắc chắn là chúng ta biết rồi, nhưng mà final thì mình không biết như thế nào. Theo ý anh là như thế nào?
Cái final với kết quả nó khác nào hả Thu Hương à? Cho Tiến Dũng biết sơ sơ cái đó không?
Khác. Kết quả thì thực sự đôi khi cái kết quả nó lại là thực chất là cái kết quả bầu cử nó như thế nào, nhưng mà cái final mà người ta đưa ra thì Thu Hương muốn anh Tiến Dũng có thể dự đoán cho Thu Hương và quý thính giả biết được không?
Ok, thật sự Tiến Dũng cũng không có gọi là tin tưởng 100% vào cái system về cái bầu cử, cái system của cái vote ballot system đó. I don't trust 100%, không là hay nghe 50% cũng đúng luôn. Trước đây thì Dũng nghĩ rằng có thể là 50-50, bây giờ thì cũng không có trust 100%. Lý do vì vì cũng thể tín dụng đã share lên cái Facebook của mình. Ngay cả thành phố nhỏ, rất nhỏ ở tiểu bang Pennsylvania, tiểu bang, cái thành phố tên là Lancaster. Lancaster. Và cái đài của Philadelphia đã đến quay tận nơi, tận chỗ và bắt lại gần 25.000 phiếu. Và của những người ở vùng đó có một số người Amish. Và cái phiếu của họ bị thay đổi tên. Thí dụ như chúng ta vốn là Donald Trump thì tổng cái phiếu đó nó chuyển qua thành Kamala Harris. Và người ta đếm ra được 25.000 phiếu. Và cái số phiếu đó được đổi thay đổi lại. Và Dũng nghĩ rằng một cái thành phố nhỏ xíu như vậy, yên tĩnh như vậy, mà cái phiếu nó cũng còn bị lừa đảo như vậy, thì những thành phố lớn sẽ như thế nào? Nên Dũng nghĩ rằng, wow, như Thương nói là kết quả thì chúng ta đã biết rồi, cách đây 4 năm về trước chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái cuối cùng, cái final, thì đôi khi chúng ta nhiều người cũng sẽ rất là thất vọng. Nhưng mà thôi, thì chúng ta cứ cầu nguyện coi như thế nào chứ. À, có nhiều người vẫn còn tiêu muốn share rất là nhiều thương những cách mà bà nói chuyện đó, bà Kamala Harris đó, hình như là bà là cái não về kinh tế của bà nó đi chơi rồi, không ở đó. Người ta hỏi là bà làm cách nào để thay đổi được cái inflation nếu bà là tổng thống, thì bà
quý vị cũng thấy coi thì bà
được bà nói rằng chúng ta biết rồi, bánh mì được lên giá rồi, nước cũng lên giá rồi, cái này lên giá. Thật sự ra that's not the point, that's not the question, okay. Mà cứ ngó xuống ngoài, không biết ông nội ai giúp giùm tôi cho tôi trả lời câu này thôi. Quý vị tưởng tượng một cái người phụ nữ như vậy làm sao mà không có làm được kinh tế quốc gia, làm sao mà đối ngoại được quý vị. Nhưng mà quý vị là thích như vậy thì đó là tùy quý vị, còn em quý vị sẽ hành hậu quả thì tùy. Cảm ơn thương rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không có chúc thương quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng và cảm ơn anh đã thực hiện chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cho quý đồng hương với những bản tin rất là hay. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo của Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM ngày hôm nay.